nên là thấy nó long lanh rực rỡ, nó soi chiếu như là cái chỗ ở của thần tiên về, lấp lánh chập chờn soi thềm ngọc, nghĩa là chập chờn lấp lánh, nó gọi trên cái thềm giống như là thềm ngọc. Lò nghe hương quyện, trời xanh vằn nhật chói chang. Lò nghe hương quyện, lò nghe, chữ nghe này có hai cái loại nghe. Chữ nghe thuộc về con thú giống như con sư tử, còn cũng chữ nghe mà nó thuộc về con cá kình có bộ ngư bên. Thì như vậy, thường thường các cái lư hương người ta hay để hay chạm cái hình sư tử hoặc hình cá kình, cho nên dùng cái chữ nghe đó. Lò nghe hương quyện tức là lò hương mà có cái hình sư tử, nó quyện cái khói nó quyện lên. Trời xanh vầng nhật chói chang tức là trong bầu trời xanh mặt trời soi sáng, mà soi sáng trong cái nắng chói chang. Gối tiên giấc nồng trên gác tía, ngày dài đêm ngắn. Những người ngủ trưa đó, 12 giờ hay ngủ trưa, gối tiên giấc nồng tức là ngủ say, trên gác tía ngày dài đêm ngắn. Tức là ở trên gác những cái gì mà thảnh thơi, trưa nằm trên gác ngủ, trên gác rồi nằm để gác cái đầu trên gối ngủ một giấc ngon lành, thì đó là giấc nồng, phải không? Trên gác tía ngày dài đêm ngắn, sao vậy? Vì đêm ngủ không đủ cho nên chưa ngủ tiếp, phải không? Đó là để nói lên cái người mà thích ngủ trưa nhiều đó, vì ban đêm ngắn quá ngủ không đủ cho nên chưa phụ thêm chút nữa. Hè cao độ thì nứt đá, đông cực hàn thì xương phủ tuyết rơi, thì chải vàng nứt đá. Hè cao độ thì chải vàng nứt đá, đông cực hàn thì xương phủ tuyết rơi. Đó là tả cảnh ngoài Bắc với Trung Hoa với các nước ở ngoài, chứ ở miền Nam không có chuyện đó. Cao độ thì cũng chưa có đến chải vàng, chưa đến nứt đá. Còn đông cực hàn thì xương phủ tuyết rơi, có xương chứ không có tuyết. Thì ở miền Nam thì đây là ngài kể tả cái nắng với cái lạnh của mùa đông và mùa hè. Nắng trưa bụi mù trong sạch, bóng xế mây tối quét tan. Trưa nắng cho nên tất cả những cái mây mù đều không còn, còn bóng hơi xế thì mây tối nó đều không còn tí nào hết. Đối cảnh tánh thiên rỗng suốt, đối cảnh tánh thiên rỗng suốt, đương thời tâm địa sáng ngời. Thành ra đúng phải thêm cái phết, nhưng mà thêm nó nhiều phết quá, mình đọc phải khéo. Đối cảnh tánh thiên rỗng suốt, đương thời tâm địa sáng ngời, tức là đối với sáu trần hay là ngoại cảnh, cái tánh thiên tức là cái tánh sẵn có của mình đó, nó rỗng suốt. Đương thời tức là chính ngay bây giờ, ngay lúc đó tâm địa mình được sáng ngời. Đó là ngài chỉ cho chúng ta cái người tu, khi đối cảnh mình phải có cái tính sáng suốt của mình mà không có bị ngăn trở bởi ngoại cảnh. Nói ngăn trở cho sự thật là không bị dính mắc, phải không? Mình và đối cảnh thì thì phàm tình dính mắt. Chứ không phải là tánh thiên, không phải là tánh thiên, thấy không? Rỗng suốt, đương thời tâm địa sáng ngời, mình đương thời thì vọng tưởng lăng xăng, phải không? Đó, nghĩa là tu sao mà được như hai cái câu này ngài nói: đối cảnh tánh thiên rỗng suốt, đương thời tâm địa sáng ngời, nơi nơi thải có quang minh, bước bước trọn không hắc áo. Nghĩa là nơi nào, chốn nào mình cũng phải thấy rõ ràng sáng suốt hết. Đi từng bước, mỗi bước đều không còn có cái mờ mịt tối tăm. Như vậy đó mới thực là cái người ngộ đạo hay là hiểu đạo. Như vậy thì trong mấy câu chót này, ngài nói về cái lý đạo, người mà thâm nhập được phải sống như vậy đó, phải không? Sống là đối cảnh, thì cái tâm tánh sẵn có của mình rỗng suốt, không bị dính, không bị kẹt. Đương thời tức là ngay khi đó tâm địa mình sáng ngời, không bị gì phủ che hết đó. Bởi vậy cho nên nơi nào, chốn nào cũng đều thấy sáng ngời. Đi bước, từng bước một đều là ở trong cái sáng suốt, chứ không có mờ mịt hắc ám. Chứ còn chúng sinh thì khác, đối cảnh thì tâm luôn luôn dính mát, còn đương thời thì niệm khởi lăng xăng, nơi này nơi nọ đều là mù mịt, mỗi bước thì đều rộn ràng, phải không? Không có an ổn chút nào hết. Đó, thì đó là cái mê và cái giác, hai bên khác nhau như vậy. Nhưng bây giờ kiểm nghiệm cái trong này, những người giác chút chút đó có được vậy chưa? Được chưa? Những cái ngài nói dường như chưa được bao nhiêu, phải không? Đó là cái mà phải hổ thẹn, phải ráng mà cố gắng, đừng để cho nó mắc kẹt. Nghĩa là người ta thường nói hành thiền có nghĩa là đi thiền. Mà đi thiền là sao? Nghĩa là mỗi bước đi của mình ở trong cái tỉnh giác, phải không? Nếu ở trong cái tỉnh giác thì có hắc ám không? Còn nếu mình mỗi bước đi ở trong cái mê lầm thì đó là hắc ám. Bởi vậy cho nên với người tu phải luôn luôn toàn những cái thứ hắc ám che phủ, phải đi trong cái sáng suốt. Chư Phật tử, mặt trời đúng ngọ rồi phải xế, có người có thành ắt có suy. Đó là cái cảnh giác chúng ta nhìn mặt trời thấy lên đúng ngọ, rồi lát thì nhìn lại nó đã xế mất, phải không? Như vậy thì mặt trời luôn luôn có lên cao rồi phải xuống thấp, hay là nói cái khác, có giữa trưa rồi phải có chiều tối, chứ nó không đứng mãi một chỗ. Thì như vậy con người, sự sống của chúng ta cũng đâu có thể thạnh hoài, thạnh rồi thì phải suy. Như vậy thì hiện giờ quý vị 20-30 tuổi là lúc cái cơ thể thạnh hay là suy? Thạnh hay suy? Lý đáng đó là thời gian thạnh đó, phải không? Nhưng mà rồi cứ 20-30 tuổi ở mãi chỗ đó hay là sẽ đi tới nữa? 30 rồi sẽ 40, 40 rồi sẽ 50, phải không? Như vậy thì nó không cho chúng ta dừng ở một chỗ, luôn luôn là phải thay đổi. Như vậy thì biết rõ mặt trời có trưa rồi thì có xế, thân người có thạnh rồi có suy. Như vậy khi thạnh phải nghĩ sao? Khi thạnh phải nghĩ tới lúc suy, tưởng như đang trưa thì nghĩ tới chiều, thạnh thì phải nghĩ tới suy. Và nghĩ tới suy là làm gì? Lo cãi hơn thua nhau phải không? Hay là lo làm gì? Phải gắn tu, đừng để mất thì giờ uổng phí. Thân thể chẳng bền lâu, giàu sang khó giữ mãi. Tức là thân của chúng ta không có bền lâu, nghĩa là ai có nó rồi cũng đều sẽ mất nó, chứ không có gì còn hoài, không có lâu bền. Rồi sự giàu sang của thế gian cũng khó mà giữ mãi. Lúc nào cái duyên tốt thì giàu, lúc nào cái duyên suy sụp thì nghèo, chứ không có thể nào giữ mãi hết. Nhanh chóng như nước chảy trên sông, lẹ làng tở mây qua đỉnh núi. Nghĩa là cái sự đổi thay nhanh chóng như cái dòng nước chảy trên sông, cứ chảy đều 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 chứ không dừng một chút nào hết. Rồi lẹ làng tở mây qua đỉnh núi. Như vậy thì chúng ta nhìn thấy mọi sự vật chuyển biến, nó không có dừng một nơi, một chốn nào. Thân chúng ta cũng vậy, nó cứ chuyển từng trẻ lần lần đến già, nó không dừng lại một phút giây nào hết. Như vậy thì chúng ta phải khéo mà lo liệu. Đây mới khuyên: bình sanh chẳng tạo nhân lành, ngày khác ác về đường khổ. Bình sanh tức là trong lúc đang sống đây, không cố gắng tạo những cái nhân lành thì ngày khác là ngày nào? Cái ngày khác là cái ngày tắt thở rồi đó, ắt về được khổ, không nghi chút nào hết. Khi còn sống, chúng ta bon chen giành giật mà không chịu tạo cái nhân lành, cái duyên phước. Cho nên khi mà tới cái nhắm mắt, tới lúc nhắm mắt thì bảo đảm sẽ đi trong con đường khổ, không nghi ngờ. Quyết khởi tinh sâu, trừ sạch nghi ngờ. Như vậy thì chúng ta phải quyết tâm khởi cái lòng tin sâu xa về cái lời dạy hay là cái lý vô thường của Phật dạy, trừ sạch hết mọi cái nghi ngờ để cố gắng tu hành cho đến nơi đến chốn. Sớm nở tâm chân như tâm châu, tâm chân chư Phật chiếu phá thùng sơn chúng sanh. Hai cái câu đó nó là mang cái tính cách thiền. Sớm nở tâm chân tức là mình phải khai thác cho cái tâm chân thật của chư Phật nơi mình đó, nó được nở lên hay là nở ra, chứ đừng có bị tàn lụi. Chiếu phá thùng sơn chúng sanh. Chúng sanh có thùng sơn sao? Thùng sơn ở đâu? Tức là cái thùng sơn, mà nói thùng sơn là nói cái gì nó đen kịch mà nó như dẻo dai, thấy không? Chùi không ra, rửa không sạch. Quý vị có mang cái thùng sơn đó không? Vậy đó, ai mà mang chi cái thứ đồ khó rửa khó chùi vậy? Cho nên có nhiều người thấy cũng dễ thương, than rằng con cố gắng tu mà sao bỏ cái thói cũ không được, là tức là cái bị gì sơn nó dính và chùi không ra chứ không gì hết ấy. cái thoái cũ là cái đã dính, phải không? Dính thì chùi không ra, thì ai cũng mang một thùng sơn đen kịch đó, chùi không ra. Bây giờ phải làm sao cho thủng cái thùng chảy hết ra, phải không? Thùng sơn mới chảy hết. Cho nên nhà thiền gọi là đập bể thùng sơn, nó thùng sơn nó tan đi thì tất cả những cái gì đen dính nó đều sạch hết, không còn nữa. Mà muốn cho cái thùng sơn nó tan á, thì chỉ có cái tâm chân thật chư Phật của mình nở ra thì cái thùng sơn nó mới tan, phải không? Nó mới bể. Chứ còn nếu cái tâm chân thật của chư Phật cũng như của mình mà không có nở ra thì thùng sơn không thế nào nó bể, nó lủng đái được. Do đó cho nên khi tu chúng ta phải cố gắng, phải thâm nhập được cái tâm chân thật gọi là tri kiến Phật của chính mình đó. Nếu cái tri kiến Phật của mình được nở, được phát triển thì những cái thùng sơn phiền não tối tâm nó sẽ tan nát. Còn nếu cái tâm tri kiến Phật mình mà không có nở ra, không có sáng lên thì cái thùng sơn phiền não không bao giờ sạch. Do đó như đây ngài khuyên chúng ta tu phải ráng làm sao cho cái tâm chân thật, tức là cái tri kiến Phật của mình, phải nở như là cái hoa nở sáng lên, rồi thì cái thùng sơn đen kịch kia nó sẽ tan nát. Đệ tử chúng con kính tưởng thời này lấy làm khóa lễ buổi trưa, tâu bạch rồi chí tâm quy mạng lễ mười phương ba đời vô thượng tam bảo. Đó, như vậy thì khải bạch xong, giờ mới bắt đầu sám hối. Quý vị sám hối nhớ cho kỹ mấy cái câu trong đây. Sám hối căn tai, chứ đúng ra phải thêm cái tội của tai. Chí tâm sám hối, chúng con từ vô thủy kiếp đến nay bỏ mất bản tâm, không biết chánh đạo, rơi ba đường khổ bởi sáu căn lầm, không sám lỗi trước, khó tránh hối sau. Mấy câu này đã giảng rồi, bây giờ bắt đầu vào cái tai. Nghiệp căn tai là ghét nghe chánh pháp, thích lắng lời tà, mê mất gốc chân, đuổi theo ngoại đạo. Đó, quý vị thấy cái tai mình sao? Ghét nghe chánh pháp, ngồi nghe kinh rồi muốn ngủ gục, gục lên gục xuống không muốn nghe. Còn nếu mà có ai ca hát hoặc là nói dốc gì đó thì thôi nghe chú tâm nghe, nghe không có biết chán, phải không? Còn nghe kinh, nghe đạo đức thì nói cứ đem ba cái bài luân lý nói hoài chán quá, phải không? Thành nó đối chánh pháp thì ghét, không thích nghe, mà thích lắng cái lời tà. Ai nói chuyện tào lao đâu đó thì cứ nghe, nghe mà nhớ nữa chứ. Đó là cái bệnh của lỗ tai. Bởi vậy bỏ mất bản tâm, không biết chánh đạo. Bởi nghe vậy đó, ủa không phải, lộn. Mê mất gốc trên, đuổi theo ngoại vọng đó. Bởi vì thích cái lời ta thì gốc trên của mình đã quên mất rồi. Chữ mê đây là quên đó. Mê mất gốc trên, cái chân thật của chính mình, mình không có nhớ. Đuổi theo ngoại vọng, tức là đuổi theo những cái vọng tưởng ở bên ngoài, cái điên đảo ở bên ngoài. Trong chỉ cần có bốn câu đó thì thấy cái bệnh mình cũng trầm trọng rồi, phải không? Bây giờ đi chi tiết đây. Sáo đàn in ỏi, bảo khúc long ngâm, văng vẳng mở chuông coi như ếch nhái. Sáu đàn và in ỏi bảo khúc long ngâm, tức là nghe tiếng sáo tiếng đàn thì khen ngợi, cha nó hay quá, như là những cái khúc hát long ngâm vậy. Đó là tán thán, là ca ngợi. Nghe tiếng sáo tiếng đàn thì tán thán ca ngợi. Khúc long ngâm là khúc gì? Long ngâm tức là tên một khúc nhạc hay thời cổ Trung Quốc, theo Trịnh Thuật Tổ Truyện ở trong cái bộ Bắc Tề, Bắc Tề Thư, thì tổ thuật tức là ông Trịnh Thuật đó, là tổ của cái bản nhạc long ngâm đó. Tổ Thuật Truyện trong Bắc Tề Thư thì Tổ Thuật giỏi đàn, tự chế ra 10 bài long ngâm, cho nên gọi là tổ vì long ngâm, mà tổ long ngâm đó là Trịnh Thuật, vì vậy mình phải nói Tổ Thuật. Thì như vậy nói tới long ngâm là nói tới những bản nhạc hay à. Bởi vậy cho nên nghe sáo đàn in nói thì mình khen đó là những khúc long ngâm, đó là nhạc hay đó à. Văng vẳng mở chuông coi như ếch nhái, còn nghe chuông nghe mở thì nói ôi in nói giống như nhái kiều, ếch kiều, không có quan tâm, không có chú ý à. Đó là hai cái hình ảnh mà cái lỗ tai mình nó hay lầm lẫn. Câu ví bài về bỗng nhiên để dạ, lời kinh câu kệ không chút lắng tai. Nghe bài về câu ví gì đó thì người ta nói những cái đó là có cái vẻ chế nhạo kẻ này người kia, nghe cái nhớ liền, phải không? Câu ví bài về bỗng nhiên để dạ, nghe cái thuộc. Còn lời kinh câu kệ không chút lắng tai, nghe kinh nghe kệ thì nghe pha cái buồn bỏ đi mất, không có lắng tai nghe gì hết. Thoảng nghe khen hảo khắp khởi mong cầu, biết rõ lời lành đâu từng ưng nhẫn. Nghe người ta khen hảo tức là ta khen để được lòng đó à. Mình thì không có tốt lành gì mà ai đó tới không muốn được lòng mình khen à. Ông hay là bà, cô hay cậu, thầy hay cô gì đó, thiệt là con người từ bi, thấy không? Nghĩa là rất ngực đứng đắn. Nghe vậy cái thì sao? Thích chờ nghe nữa. Đó, cho nên mới thoảng nghe khen hảo khóc khởi mong cầu. Nghe chờ cái nói gì thêm nữa, nghe cho đã lỗ tai. Đó thì đó là cái bệnh của mình. Quý vị nhớ mình có bệnh đó không? Chớ tới mà nói chú này cái cô kia con người không ra gì, nghe vậy cái hết muốn nghe rồi, không muốn nghe câu thứ hai thứ ba tới. Còn nó tới mà nó khen hảo một chút thì khóc khởi mong cầu, muốn chờ nghe thêm. Biết rõ lời lành đâu từng ứng nhẫn, còn những cái lời lành ta khuyên, thí dụ mình đương buồn người này, đương giận người kia, huynh đệ tới khuyên thôi mình tu buồn giận chi, bỏ đi, buồn giận nó chướng đạo, nghe vậy có chịu không? Không ưng thuận. Nên nếu mà tới cái anh nó đáng giận, làm nó làm bậy thì thích lắm. Nghĩa là suối mình để cho tăng trưởng cái buồn cái giận thì chịu, còn khuyên mình bỏ thì không chịu. Đó là cái bệnh của chúng sinh đó. Thì quý vị nghe mấy cái câu đó thì kiểm tra lại coi cái bệnh của mình nó có không, nó có ráng tha thiết sám hối, nhắc tới nhắc lui mãi mấy cái câu đó. Vài ba bạn rượu, năm bãi khách chơi, tán ngắn bàn dài, châu đầu nghe thích. Nghe mấy người uống rượu nói chuyện ban ngầu, hoặc là những cái kẻ đi ăn chơi kể chuyện ăn chơi của họ, rồi họ nói khen, họ chê đủ thứ chuyện đó, rồi mình nghe những cái đó mà cũng lắng nghe. Cái chuyện đó đáng nghe hay không? Cái chuyện không nên nghe mà lỗ tai cứ thích nghe đó, đó là cái dở. Hoặc gặp thầy bạn dạy bảo đinh ninh những điều hiếu trung, che tai bỏ mặt. Thầy bạn mà dạy nhé, như là hết lời khô cổ mà cũng không có thèm chú ý, che tai bỏ mặt, không có để ý gì tới hết. Hoặc khi nghe tiếng xuyến bỗng nảy lòng dâm, nghe nửa câu kinh liền như tai ngựa. Bởi vì trong Sa Di Luật Giải hồi xưa có kể, có ông Sa Di, ông ở trong phòng thì nghe một cô thiếu nữ đi ở ngoài, chỉ nghe cái tiếng xuyến nó khua, thì ở trong ông động tâm nó, cho nên nó hoặc nghe tiếng xuyến bỗng nảy lòng dâm, nghe nửa câu kinh liền như tai ngựa. Nghĩa là nghe nửa câu kinh mà rồi ngẩn tai mà không có biết gì hết, không có chú ý gì hết. Như thường thường ta hay nói đàn khải tai trâu đó, nghe nó dính dáng vậy đó, hay là nước sau đầu dịch đó. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta tu hành lẽ ra thì nghe kinh nghe kệ thì phải lắng nghe chăm chú. Cái này nửa câu kinh thì cũng không chịu nghe, mà nếu có nghe thì như tai ngựa, không có lọt vào tai, không có dính vào tâm mình tí nào hết. Đó là để chỉ cái bệnh coi thường đạo lý mà chỉ thích những cái tầm thường ở ngoài. Những tội như thế vô lượng vô biên, đầy ắp bụi trần kể sao cho xiết. Những cái tội như vậy đó, nghĩa là vô lượng vô biên, đầy ắp bụi trần, cũng như là bụi đầy cả không gian, kể không biết sao cho hết được. Sau khi mạng chung rơi ba đường ác, hết nghiệp thọ sanh lại làm người điếc. Bởi cái lỗ tai tạo tội như vậy, cho nên sau khi chết thì phải đọa ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Khi cái nghiệp ác đã hết ở trong địa ngục thì còn cái dư báo, tức là cái báo thừa, cho nên sanh được làm người mà bị điếc. Như vậy thì ai lỡ bị điếc đó thì biết cái bệnh của mình hồi xưa, thấy không? Hồi xưa tu cái đó còn yếu đó, cho nên bây giờ nó như vậy. Nếu không sám hối khó được tiêu trừ, nay trước Phật đài thải đều sám hối. Đó là để nhắc đi nhắc lại cho chúng ta nhớ những cái bệnh của mình mà chừa mà sửa, chứ còn không thì cứ bị cái thói quen chạy theo cái dở mà không có biết quý những cái hay. Do đó mà chúng ta phải trầm luân nhiều đời nhiều kiếp, nay thức tỉnh phải bỏ những cái dở đó, lắng nghe những cái hay, thì khả dĩ chúng ta mới tiến được. Đó là cái bài sám, phần sám hối nghiệp căn của lỗ tai rồi. Bây giờ chí tâm khuyến thỉnh, khuyến thỉnh mười phương ba đời Phật và chư Bồ Tát thánh hiền tăng, mở rộng từ tâm từ bi vô lượng, đồng độ chúng sanh lên bờ kia, tức là bờ giác. Thì mấy cái bài này không có giảng. Chí tâm tùy hỷ nay con theo Phật sanh hoan hỷ, hôm sớm kính thành sám lỗi lầm, thềm thang thập địa nguyện sớm lên, Bồ đề chân tâm không lui sụp, chí tâm hồi hướng, chúng con hồi tâm về thánh chúng. Chữ hồi đó tức là quay lại đó, xoay cái tâm trở về thánh chúng. Chí thành đầu lễ đức từ tôn, nguyện đem công đức đến quần sanh, nương thắng nhân này thành chánh giác. Mấy bài đó tôi có giảng rồi, chỉ có hai bài sau đây. Chí tâm phát nguyện. Một, nguyện nghe tiếng liền ngộ đạo. Hai, nguyện nghe khổ sớm tu hành. Ba, nguyện nghe suốt khắp bốn phương. Bốn, nguyện nghe vui vô sanh tột. Năm, nguyện lời tà tai chẳng dính. Sáu, nguyện chánh ngữ chống nghe rầm. Bảy, nguyện tiếng pháp thường gần gũi. Tám, nguyện trống pháp cần lắng nghe. Chín, nguyện quán âm cùng tai nắm. Mười, nguyện khánh hỷ đồng nổi danh. 11. Nguyện nhóm điếc thường phá chướng. 12. Nguyện hai tai hằng suốt thông. Trong cái nguyện này có những chữ nghe khó hiểu. Một, nguyện nghe tiếng liền ngộ đạo, dễ hiểu rồi phải không? Nó là nguyện sao mình nghe một câu, một lời liền được ngộ đạo. Hai, nguyện nghe khổ sớm tu hành, nghe kể lại cái cảnh khổ rồi mình thức tỉnh, mình tu hành sớm. Ba, nguyện nghe suốt khắp bốn phương, nghe cái tiếng khắp bốn phương hay mười phương tai mình đều nghe suốt không có trở ngại. Bốn, nguyện nghe vui vô sanh tột, nghe những cái điều vui mình liền tột cùng được cái lý vô sanh, chứ không phải nghe vui rồi mình diễn theo cái vui. Nghe khổ thì sớm tu hành, nghe vui thì tột được lý vô sanh. Đó. Năm, nguyện lời tà tai chẳng dính, tức là lời nói bậy, những cái lời vô nghĩa, nghe cái thì không có dính mắc gì với lỗ tai mình hết. Sáu, nguyện chánh ngữ chống nghe rằm, những cái lời chân chánh nghe được rõ ràng, không có nghi ngờ, không có khó hiểu. Bảy, nguyện tiếng pháp thường gần gũi, nghe những cái tiếng pháp hay là đâu có giảng kinh thuyết pháp mình thường gần gũi để được nghe. Tám, nguyện trống pháp cần lắng nghe, nghe trống pháp thì mình cũng thường được lắng nghe cho nó được thâm nhập. Chín, nguyện quán âm cùng tai nắm, nghĩa là sao? Sao nguyện được nắm tay với Bồ Tát Quán Thế Âm? Tức là nguyện mình là bạn đồng hành với Bồ Tát Quán Thế Âm. Đồng hành đây có nghĩa là đồng tu hành. Bồ Tát Quán Thế Âm phản văn tự tánh, phải không? Mình nguyện mình cũng được cái phản văn tự tánh như Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên nguyện quán âm cùng tai nắm. Mười, nguyện khánh hỷ đồng nổi danh. Khánh hỷ là ai? Ngài A Nan. Khánh hỷ là tên của Ngài A Nan, bởi vì Ngài A Nan khi mà mẹ sinh ra ở trong triều đình, lúc đó được tin Phật thành đạo với cội Bồ Đề, Cho nên trong triều vua chúa đều vui mừng, nên đặt tên ngài là Khánh Hỷ. Như vậy thì mười nguyện Khánh Hỷ đồng nổi danh là sao? Ngài Khánh Hỷ được cái đặc điểm gì nổi danh? Đa văn đệ nhất. Thì mình tu nguyện được đa văn. Đa văn là nghe nhiều. Như vậy thì cái nguyện trên là cùng Bồ Tát Quán Thế Âm mình học được cái hạnh phản văn tự tánh, phải không? Cái nguyện thức kế là nguyện đồng với ngài A Nan mà mình được cái nổi danh đa văn đệ nhất. 11 nguyện nhóm điếc thường phá chướng, tức là những người điếc, nguyện cho tất cả những người điếc đó đều hết cái chướng. Hết cái chướng tức là hết cái ngăn che nghe thông suốt. Nguyện cho tất cả người nào điếc đều được nghe thông suốt. 12 nguyện hai tai hằng suốt thông, nguyện cho hai cái lỗ tai mình được thuốc suốt thông luôn luôn, không có trở ngại. Đó là 12 nguyện. Rồi tới cái bài kệ vô thường. Kệ vô thường thời này, chớp mắt vần ô vừa mới mọc, quay đầu bóng nhật giữa vòng trời. Trọn tham gỗ mục say mê ngủ, nào tỉnh bóng què đã đổi dời. Phút chốc hoa tươi lần rơi rụng, dần già mạng nấm thạnh rồi suy. Mọi người sớm tỉnh xoay xoay lại, tự khổ rủi vong khắp nẻo đường. Đó là cái lời nhắc nhở lý vô thường để cho chúng ta thức tỉnh. Chớp mắt vành ô vừa mới mọc, mới nhớ hồi sáng nay mặt trời mới mọc, quay đầu bóng nhật giữa vầng trời. Lăn xăng chút nhìn lên cái đúng ngọ, phải không? Quý vị có gặp trường hợp đó không? Có nhiều khi bác công việc bận rộn, mới nhớ sáng mặt trời mọc, lát dòm lại là đúng chưa? Như vậy thì nó nhanh. Như vậy thì cái mặt trời nó đổi dời rất là mau, rất là nhanh chóng, chứ nó không có bền. Nhiều khi mình ngồi mình gẫm lại mới thấy tức cười cho con người. Trái đất chỉ quay đều 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 đều, rồi mình đặt từng chặng, rồi đó là 1 giờ 2 giờ gì gì đó, rồi cái hết. Nhưng mà trái đất nó có dừng ở chỗ nào không? Nó chỉ cứ quay đều đều đều, tối sáng, nếu phía mặt trời thì thấy sáng, phước mặt trời thấy tối, quay đều 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 vậy. Có khi nào nó dừng không? Thế dừng chắc nó nổ, cho nên là nó cứ quay đều đều. Rồi chúng ta đặt ngày đêm, rồi tháng, rồi năm để mà tính toán. Nhưng mà sự thật là trái đất cứ quay, rồi con người mình nó cũng cứ mòn mòn mòn, phải không? Như vậy thì cái mòn đây nó không có dừng lại một phút giây nào hết. Như vậy thì tất cả chúng ta có mặt ở trong cái cõi đời này, nói 70 năm thì thật là lối nói thôi, chứ có nghĩa lý gì đâu. Cứ có mặt ra cái trái đất như quay đều đều đều, cái là mình mòn cái chết. Vậy mà ngồi thiền cứ tính giờ tính khắc, phải không? Thôi cứ coi như là ngồi lát thì nhớ, nghe tôi đến kiểu mẹ là hết giờ rồi ha. Rồi sao mà ngồi cứ trong cho hết giờ, nó cứ quay, không trong nó cũng quay à, thấy không? Đâu phải mình trong mà nó mới quay đó. Cái thời gian cứ quay, thành nó thôi mình cứ nghiêm chỉnh mình ngồi, còn nó quay tới đâu nó quay, rồi tới giờ người ta đến kiểm, đừng có thằng trong đợi chi, thấy không? Mà mấy chú có trong nhiều ít. Còn nếu khi nào ngồi nó dốc thì không ở trong rồi sao, nó hết giờ mau quá, phải không? Đó, năm ba người mà tụ lại vàng lý này lẽ kia một hồi cái giòn thấy hết giờ. Còn ngồi thiền nghiêm chỉnh vậy thì thấy sao mà lâu quá, phải không? Nghe nó hơi mỏi lưng, nó nhức tai nhức chân cũng thấy mà sao không hết giờ. Vậy thì tại vì mình khi ngồi mình đặt cái thời gian là quan trọng. Bây giờ ngồi đừng thèm nghĩ tới thời gian, cái nghĩa là tâm yên thì vui, tâm không yên thì thắng nó lại cho nó yên. Cứ làm việc đó thôi, chừng nào hết giờ thì ta đánh chuyển mình ra, chứ đừng có trong. Trong thời gian là chuyện khờ khảo, phải không? Trong có được đâu mà trong. Mình muốn cho nó đi mau nó không đi, thì chỉ có cái ngồi yên rồi tự nó tới à. Nghĩa là trái đất đang quay, ngồi nhớ trái đất đang quay nó không có dừng đâu. Mình cứ ngồi yên đi rồi sẽ tới. Nhớ vậy. Đây rồi mới nói câu này nghe nó buồn. Trọn tham gỗ mục say mê ngủ, nào tỉnh bóng què đã đổi dời. Gỗ mục say mê ngủ, gỗ mục là cái gì? À, cái thân này như cái khúc gỗ mục, cái chứ không có gì hết trơn á. Vậy mà cứ ráng mà bảo vệ nó, phải không? Mà bảo vệ nó thì sao? Cái điều này mỗi lần tôi có dùng cái thí dụ, tôi nói rằng ví như chúng ta đi ngoài biển, gặp khi thuyền bị đắm, chúng ta tự bơi, bơi một đổi thì gặp cái khúc gỗ mục, chúng ta đeo nó, thì nhờ khúc gỗ mục chúng ta đeo cho nên chúng ta khỏe, không bị chết chìm. Nhưng mà đeo khúc gỗ mục rồi tự mãn là trúng, hay là đeo khúc gỗ mục phải làm gì nữa? À, nếu được đeo khúc gỗ mục, mình nghĩ rằng đỡ khỏi chết chìm. Nhưng mà đeo lâu rồi thì sao? Gỗ mục nó cũng phải nát à. Như vậy thì khi bám được khúc gỗ mục rồi, cái điều kiện tối thiết yếu chúng ta ráng bơi vào bờ, chứ không có bảo vệ khúc gỗ mục. Nhưng mà nói không bảo vệ đó là có người hiểu lầm. À, nó là gỗ mục có gì quý giá, thôi mình ráng mình bẻ nó từng mảnh cho nó nát cho rồi. Mà nếu nó nát rồi mình chưa bơi tới bờ thì sao? À, đó là một quan niệm tối cần cho cuộc sống. Tuy biết thân này như khúc gỗ mục, nhưng